Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Paris. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2011. Và chúng ta đang ở trong khóa tu cuối tuần 3 ngày tại Thiền viện Trúc Lâm Paris, Pháp Quốc. Chương trình tối nay thì chúng ta tiếp tục phần trả lời những cái câu hỏi liên quan đến phần bài học mấy hôm nay. Và câu hỏi tiếp theo là: thưa thầy, xin thầy chỉ dạy sau khi ăn thì động tác nào là thích hợp nhất và trong bao lâu thì bắt đầu làm việc trở lại? Thì cái này thật ra nó còn phải tùy theo cái điều kiện của mình, nếu mình làm việc tay chân hay là nếu mình làm việc trí óc, nếu mình làm việc ở sở hay là mình làm việc ở nhà. Dĩ nhiên nếu mà mình bị bắt buộc chỉ có khoảng nửa tiếng hay là một tiếng để ăn cơm thì khác. Nếu mình có được một tiếng để ăn cơm, đó là tối thiểu, thì như vậy mình có thể ăn trong vòng khoảng 30 phút và mình để dành khoảng chừng 15 phút mình ngồi mình nghỉ ngơi, rồi sau đó 15 phút mình đi kinh hành hay đi thiền hành hay đi dạo nhẹ trước khi mình bắt đầu làm việc. Thì như vậy nó sẽ giúp cho cái bao tử mình có đầy đủ máu tập trung về để làm việc. Còn nếu mà mình bắt buộc phải lao động nặng sau khi ăn thì tốt nhất là mình chỉ ăn nửa cái bao tử thôi, và mình để dành mình ăn khoảng 9 giờ rưỡi sáng, 10 giờ sáng thêm một phần, và khoảng 3-4 giờ chiều mình ăn nhẹ thêm một phần nữa. Bởi vì nếu mình ăn hơn nửa bao tử mà mình phải làm việc tay chân mạnh quá thì nó sẽ dễ bị đau bao tử. Hay là nếu mà mình bị suy nghĩ căng thẳng quá sau khi ăn, mà nếu mình ăn no thì nó cũng sẽ làm đau bao tử. Do đó trong điều kiện mà mình phải làm việc tay chân nặng hay là làm việc căng thẳng liền sau khi ăn thì tốt nhất là chỉ nên ăn nửa bao tử là ổn cho cái bao tử của mình. Câu hỏi: đi bộ sau 2 hay 3 giờ, ví dụ đi đánh golf, dễ bị chuột rút bắp chân, vậy phải làm sao? Uống nước nhiều cũng vẫn bị chuột rút. Cái này thì thật ra nếu mà mình đi bộ đúng cách, tức là mình biết nghỉ ngơi và xoa bóp, thì cái lactic acid nó tiết ra trong cơ bắp mình như là một cái sản phẩm phụ, nó được thoát ra ngoài và nó không ứ đọng trong cơ bắp, thì nó sẽ không làm cho mình bị chuột rút hay là cramping. Uống nước nhiều không có lợi trong trường hợp này, bởi vì nếu mình uống nước nhiều thì nó toát ra mồ hôi nhiều, nó sẽ làm mất chất điện giải, tức là những cái electrolyte, những cái chất muối khoáng. Thì như vậy nó có thể nó làm càng rối loạn, nó càng làm cho mình bị co rút nhiều hơn. Chỉ có uống nước mà nước khoáng hay nước chanh có muối để nó giữ lại bớt những cái muối khoáng của mình, thì như vậy nó chỉ thay thế cái lượng mồ hôi mình bị mất không thôi, thì mới có thể giúp được cái bệnh này. Còn ngoài ra nếu mình chỉ uống nước lọc hay nước lạnh không thôi thì vô tình mình làm mồ hôi mình ra nhiều hơn, hay là mình pha loãng cái nồng độ của muối khoáng hay của electrolyte còn lại trong cơ thể mình, thì cái nồng độ nó thấp hơn, do đó mình sẽ càng bị vọt bẻ, càng bị chuột rút nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa cũng có thể là do mình bị thiếu cái magie hay là thiếu cái kali trước, chứ không phải là do đánh góp hay do đi bộ nhiều mới bị chuột rút, mà chẳng qua nó chỉ là một cái giọt nước add on, tức là mình đã bị thiếu cái chất magie và chất kali rồi. Bây giờ khi mình đánh gót hay khi mình đi bộ hay khi mình làm việc chân tay nhiều, mồ hôi ra nhiều, nó mất nước và nó mất cái chất điện giải, do đó nó làm cho cái tình trạng nặng hơn, thì lúc đó mình mới biểu hiện ra cái triệu chứng lâm sàng. Cái thứ ba nữa là do khi mình làm việc hay là mình đi bộ hay mình chơi golf như vậy, nó cũng có thể là cái thần kinh mình bị kích thích, và khi cái thần kinh mình bị kích thích thì nó làm cho cái mạch máu của mình bị co rút, nó làm cho cơ bắp mình cũng bị co rút, thành ra nó bị cứng, nó bị đau. Thành trong trường hợp đó uống nước cũng không có tác dụng, chỉ có nghỉ ngơi xoa bóp thì làm cho thần kinh và cơ bắp được thư giãn thì mới giúp được nó thôi. Thầy ơi, con bị rụng tóc đến muốn xoáy đầu. Ống cống ở nhà bị nghẹt hết, bác sĩ nói con bị thiếu máu, cho thuốc uống mà không hết. Con cũng mua thuốc homeopathy uống kèm nhưng kết quả cũng không khả quan hơn. Dạ, xin bệnh nhân cho biết là bệnh nhân bao nhiêu tuổi, làm việc gì, sống môi trường ra sao. Bởi vì thật ra cái rụng tóc này nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thông thường nhất là bị stress, bị căng thẳng. Nguyên nhân thứ hai là do cái thận của mình nó bị suy. Nguyên nhân thứ ba là do ăn uống thiếu chất dinh dưỡng. Nguyên nhân thứ tư là do mình bị thay đổi cái pH trong người của mình. Có thể là do thay đổi chế độ ăn, có thể là do thay đổi cái xà bông tắm, có thể là do thay đổi cái nước mình sử dụng. Nhưng mà những hay là nếu mà rụng từ từ, ngoại trừ cái nguyên nhân bị đang dùng chemotherapy, thành ra chemotherapy là một cái trường hợp nặng nhất đến suy thận và căng thẳng thần kinh, tức là stress là cái nguyên nhân thứ hai. Đó là những cái nguyên nhân gây rụng tóc nhanh nhất và khó trị nhất. Thành ra bây giờ mình phải loại trừ từ từ tất cả những cái nguyên nhân dễ trước, tức là mình xem thử coi lâu nay cái nguồn nước mình sử dụng có bình thường hay không. Mình coi ngoài rụng tóc mình có bị khô da, có bị ngứa ngáy, có bị gì hay không. Rồi mình xem là cái xà bông tắm, xà bông gội đầu lâu nay mình có thay đổi cái gì hay không. Loại trừ hết những nguyên nhân xa trước, bắt đầu đến chế độ ăn uống, thì mình xem thử coi là mình có ăn uống đầy đủ các cái chất béo. Chẳng hạn như khi mình bị rối loạn chất béo, rối loạn cholesterol thì nó cũng làm cho mình bị khô da, bị rụng tóc. Thì trong trường hợp đó mình thấy cái da đầu của mình nó khô, hay có khi là nó hơi bị viêm nhẹ, nó hơi đỏ đỏ ửng ửng, da tay, da chân hay là da môi của mình, cái viền môi của mình nó khô, nó nứt. Và có khi mình thấy mắt của mình nó cũng khô, da mặt của mình khô. Thì như vậy là mình biết rằng hoặc là mình thiếu cái vitamin E, hay là mình thiếu cái vitamin BB, mình thiếu một số những cái nó gọi là essential fatty acid, tức là những cái axit béo mà rất là cần thiết cho cơ thể. Thành mình có thể sử dụng dầu cá, mình có thể sử dụng cái avocado là trái bơ, hay là mình có thể sử dụng cái hạt lanh, hay là cái hạt chia seed. Này nó cũng có rất nhiều cái omega 3 và những cái axit béo cần thiết đó. Rồi mình có thể sử dụng cái đậu đen xanh lòng. Dạ. Rồi ngồi thư giãn. Mua đi vô tiệm lượm hộp, cắn nó ra thấy nó xanh thì
mấy hộp thầy
49 hộp
mỗi ngày vậy hả thầy?
Mỗi sáng sớm,
mỗi sáng sớm. Giống cái bà thầy gửi
uống khi nào mắt tóc nó đen.
Nào tóc mà hết rụng rồi
tóc, cái này đối với những người bị không phải rụng tóc không thôi, mà tất cả những người bị ù tai, mờ mắt, tóc nó cứ gãy gãy gãy, hay là bắt đầu nó chẻ đôi, nó vàng ở đầu rồi nó bạc thì đều sử dụng được hết. Dạ, nốt sống 49 hạt buổi sáng sớm còn nguyên không có nhai.
Dạ. Vô dạ. Nó có làm hại bao tử gì không thầy?
Dạ không.
Nó có làm tóc bạc uống vô nó có đen lại không thầy?
Dạ.
Tóc bạc
tóc bạc thì uống nó đó thì có mấy trường hợp là không phải người trẻ, tức là dĩ nhiên nó có rất nhiều cái nguyên nhân. Nó có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà đa số cái nguyên nhân mà nó thường nặng là do bị căng thẳng thần kinh. Ngoại trừ cái chemotherapy thì mình không nói. Nhưng mà hai cái nguyên nhân thường và nặng nhất là bị nhiễm độc. Chẳng hạn như qua thức ăn, thức uống, qua xà phòng tắm hay qua môi trường thì nó cũng gần giống như chemotherapy, nhưng mà cái mức độ nó nhẹ hơn. Còn những cái nguyên nhân thông thường của mình trong đời sống hàng ngày là bị căng thẳng thần kinh và bị suy thận. Đó. Thì nếu mà đúng như vậy thì tùy theo cái khả năng phục hồi của cơ thể. Nhưng ở bên Phổ Hiền đó cô bảo bên Phổ Hiền có mấy cô là 60 mấy 70 mấy tuổi, 2 tháng thôi là tóc nó bắt đầu nó mọc dài ra, nó đen lên. Người ta tưởng là giả nhưng mà thực ra là tóc thiệt, không phải tóc nhuộm.
Đó.
Thành ra
thầy cho con hỏi là nút đầu đen xanh lòng thì nó có làm cho nặng bụng hay là khá hại gì đến cái ruột hay...
Không có hại bao tử, không có gì cả. Chỉ có cái là nếu mà người nào yếu bao tử thì mình uống vô mình sẽ có cái cảm giác như nó hơi đầy, nó no, thì mình đỡ phải ăn. Vậy thôi, chứ còn ngoài ra nó không có gì hết. Thì thật ra tất cả các toa thuốc mà nói chung là không phải thuốc Tây y, không phải thuốc hóa trị, thì không có ai dám để 100% cả, là tại vì cái đó là cái lo suất. Nếu mà không để cái câu đó vô thì mình sẽ bị bắt nhốt tù ngay lập tức. Tại vì đó là cái luật. Đó là luật pháp. Tại những người làm tiền, tại vì người ta phải bỏ ra 800 triệu tới 1 tỷ đô la để người cho ta ra một cái thuốc ra thị trường. Người ta hốt bạc lại mỗi ngày là vài trăm tỷ. Mà bây giờ mình đưa ra một cái thuốc này mà mình nói trị bệnh tiểu đường, trong khi một ngày người ta bán mấy tỷ đô la thuốc tiểu đường. Đâu có ai dám quên cái này là cái thuốc trị tiểu đường đâu. Nhưng mà người ta chỉ uống 3 ngày sau đến tuần lễ là người ta bỏ thuốc ngon lành. Thế chứ thằng người ta nói nó là một loại thực phẩm hay là một cái supplementation. Đó. Thành ra tất cả các phương pháp kia không ai dám. Thậm chí đó là một bác sĩ y khoa đang hành nghề, nhưng mà nói vậy một cái là rồi mất bằng và đi tù ngay lập tức. Đó. Rồi. Công thức để thanh lọc cơ thể, cái này có trong chương trình sống chánh niệm. Trị migraine và acouphen là gì? Ù tai hả? Ù tai thì cái này có thể là do bị, nếu mà vừa bị migraine mà vừa bị cái này thì có thể là do thần kinh. Dạ. Migraine là nó bị thần kinh nó căng thẳng quá. Thì mình phải tập thư giãn, thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải nhận diện tất cả những cái tác nhân, nó gọi là những cái yếu tố kích thích, những cái yếu tố nó tác động. Chẳng hạn như bị hormone nó dao động. Phụ nữ gần, tức là chẳng hạn như phụ nữ gần cái ngày có kinh nguyệt, phụ nữ dùng thuốc tránh thai, hay là mình đang sử dụng những cái thuốc cho cái tuyến giáp, tất cả những thuốc của hormone nó đều có cái tác dụng phụ là gây cái này. Rồi chẳng hạn như mình bị căng thẳng, mình bị cơ thể mình bị nhiễm độc thì cũng có khả năng làm cho mình bị migraine. Có khi nó chỉ là một cái nhân tố để kích động, có khi nó là một cái môi trường. Chẳng hạn như khi mà mình mới vừa bị căng thẳng, nó chưa đến nỗi bị migraine, nhưng mà chỉ cần nghe tiếng động ồn ào với một cái tần số nào đó nó kích động mình, hay là mình thấy cái ánh sáng thì nó làm cho mình nhức đầu, nó căng thẳng. Thì lúc đó mình phải tránh những cái tác nhân, những cái yếu tố đó. Hay là cà phê nếu mình uống với thuốc giảm đau thì nó giúp cho cái tác dụng thuốc giảm đau tăng lên. Nhưng nếu cà phê mà uống riêng một mình thì nó lại làm cho cái tình nhức đầu nó nặng hơn. Đó. Thành ra mình phải nhận diện cái yếu tố nào là cái yếu tố mà nó thường gây kích động, thường gây, nó gọi là cái episode, tức là nó làm cho mình bị nhức đầu như vậy, thì mình phải tránh những cái nguyên nhân đó trước. Và sau đó thì mình phải tập thư giãn, theo dõi hơi thở và đưa cái hơi thở xuống vùng bụng dưới, tức là dưới đan điền của mình, để cho máu nó dồn xuống dưới, nó không có đè, cái áp lực nó không có lên trên não nhiều, nó làm cho căng. Rồi mình có thể tập xoa bóp nha, mình có thể tập xoa bóp cái vùng đầu của mình bằng 10 đầu ngón tay. Mình lấy hai tay mình xoa lại với nhau cho nó nóng 10 đầu ngón tay của mình, sau đó là mình chải đầu của mình từ trước ra sau, ra hai bên hông. Rồi mình có thể bấm huyệt, mình đi từ trên xuống dưới ha. Mình đánh cái vùng ở giữa trán, nhất là cái huyệt ấn đường, hai cái đầu chân mày. Xong sau đó mình vuốt ra cái hai cái chân mày, mình vuốt cái này dọc xuống, mình không cần bấm tác động vào huyệt, nhưng mà mình cứ xoa bóp cái vùng này giữa trước hết, sau đó mình vuốt ra hai đầu chân mày ra hai bên, vuốt cái sống mũi mình xuống ra hai bên, và hai bên cái màng tang của mình cũng vậy, vuốt xuống. Đằng sau này thì mình dùng 10 đầu ngón tay mình chải ngược ra sau. Và đồng thời ngay lúc đó mình cũng có thể là ngâm chân nước nóng và nước lạnh, một bên nước nóng khoảng 40 đến 45 độ, một bên nước 20 cho tới 25 độ, và cứ mỗi bên như vậy mình để vào 3 phút. Mình thay bên này qua bên kia, thay bên này qua bên kia, và mình ngâm khoảng chừng 15-20 phút, thì nó sẽ rút cái sức ép xuống, nó làm cho máu huyết lưu thông. Thì như vậy mình sẽ được thư giãn, cái đầu nó sẽ được thư giãn. Câu hỏi: làm sao phân biệt thực phẩm âm và dương? Cái này cũng có trong cái tài liệu rồi. Theo phương pháp dưỡng sinh Âu Châu, con nghe nói phải thay đổi món ăn mỗi ngày, ví dụ như cơm, khoai tây, bánh mì, nhưng con chỉ nghe thầy nói ăn gạo lứt, như vậy thực phẩm khác thì sao? Thật ra thì tại vì người ta sợ ăn một món nó ngán, do đó người ta mới thay đổi. Chứ còn thật ra thì cơ thể mình cần chất bột đường, thì mình có thể sử dụng bất cứ cái thứ bột đường nào, đó là căn bản. Chỉ có rau trái, tức là vitamin, thì mình thay đổi để cho nó có đầy đủ hết. Tuy nhiên mình cũng không cần phải sử dụng hết bao nhiêu tất cả các loại rau trái và rau quả, trái cây mình có trên thị trường, bởi vì chỉ cần 5-7 loại rau củ, 5-7 loại trái cây mà nếu mình xoay tua đều đặn thì nó đã có đầy đủ hết tất cả các loại vi lượng cũng như là mineral và vitamin. Thực phẩm rau quả cũng vậy, mà thực phẩm tinh bột cũng vậy. Thành ra khi mình ăn bánh mì, tức là nó sử dụng lúa mạch, lúa mì, thì thay qua khoai tây thì nó cũng là chất tinh bột, thay qua cơm cũng vậy, chẳng qua người ta chỉ thấy người ta sợ, người ta ngán. Do vậy mà mình có thể ăn một loại rau, mình có thể ăn một loại thực phẩm carbohydrate, tức là một loại gạo lứt không thôi. Nó vừa đơn giản, nó dễ, và cái hệ tiêu hóa mình nó cũng quen dần, nó không phải thay đổi liên tục. Cái thứ hai nữa là mình không phải mua nhiều thứ, mình để, mình sử dụng không hết thì nó sẽ cũ đi, nó sẽ mất đi. Đó. Rồi thật ra mà nói nữa, ở một cái tầng bậc cao thì như mình đã học là khi mà mình đã sử dụng được cái tầng năng lượng ở tầng cao, tầng thứ hai, tầng thứ ba trở lên, thì cái nguyên lực, cái năng lượng của tầng thứ nhất nó không ảnh hưởng cơ thể mình nhiều, và mình càng sử dụng đơn giản, gần gũi bao nhiêu thì mình càng trở về với cái nguồn trên của mình dễ dàng bấy nhiêu. Hệ tiêu hóa mình làm việc cũng nhanh, cũng dễ. Sự hấp thụ cũng nhanh, cũng dễ. Và tất cả những cái mối quan hệ của mình, tại vì cái từ trường của mình nó tạo ra cũng đơn giản, cũng thẳng thắn. Còn nếu mà mình cứ thay đổi liên tục thì cái nhân nào thì cái quả đó, tức là cuộc đời mình hay là tất cả những cái quan hệ của mình, công ăn việc làm của mình hay tính tình của mình, nó cũng sẽ thay đổi liên tục. Là tại vì thức ăn nó tạo ra cái cá tính của con người đó. Rồi khi có bệnh lý cũng vậy, nếu mình ăn những cái loại thức ăn thuần đơn giản thì bệnh lý nó sẽ đơn giản. Còn khi mình thay đổi liên tục thì nó tạo cái môi trường biết đâu là nó sẽ thích hợp cho những cái loại bệnh lý, những loại vi sinh nó phát triển. Và mình không biết đường, nếu giả sử như mình không có chánh niệm để theo dõi hàng ngày cái chất thải của mình, thì hôm nay mình ăn bánh mì, ngày mai bắt đầu nó báo cho mình bệnh, thì lúc đó mình đổi qua một cái món khác. Thành ra mình không có kịp, mình chỉ cần mất một ngày không theo dõi nó thôi là mình không biết cái nguyên nhân của nó từ cái thứ nào ra, và mình không điều chỉnh kịp. Cái đường tiêu hóa do thức ăn, thức uống của mình vào, thì sau vài ba ngày nó sẽ bắt đầu vào máu và nó ảnh hưởng các cơ quan khác, thì nó sẽ khó chẩn đoán hơn. Đó. Và khi mà thực ra như mình đã học, cái quan trọng không phải là thức ăn tốt hay xấu, mà do cái thái độ của mình chuẩn bị và nấu nướng. Không phải là mình nấu ngon hay dở, mà do cái nghệ thuật của mình ăn để mình hấp thu được. Thành cuối cùng, cái tầng năng lượng cao bao giờ nó cũng có ảnh hưởng và nó có năng lượng mạnh mẽ hơn tầng năng lượng thấp. Và thậm chí cơ thể mình khi thư giãn, não bộ vẫn có khả năng tiếp xúc và chuyển hóa những cái nào nó thâu nhận được để biến thành những cái nó đang cần thiết mà nó không có. Đó. Thành ra mình thấy ngày xưa khi mình không hiểu và khoa học còn kém, thì mình nghĩ rằng potassium tức là kali, natri là natri, không thể nào chuyển hóa từ cái này qua cái kia được. Nhưng bây giờ khoa học đã chứng minh được rằng natri vẫn có thể chuyển hóa thành kali, mà kali vẫn có thể được chuyển hóa thành natri. Cũng như ngày xưa khoa học nói rằng những người ăn chay hoàn toàn không có vitamin B12. Thì như vậy làm sao người ta có thể tạo máu, người ta có thể khỏe mạnh được? Ăn chay không có đầy đủ chất đạm thì cơ bắp không có, hoạt động yếu ớt. Vậy tại sao bao nhiêu người ăn chay từ đời này qua đời khác vẫn mập mạp mạnh khỏe? Thấy chưa? Rồi chẳng hạn như người ta nói là không ăn thì chết, không có năng lượng, không có chất đường để cung cấp cho não bộ, không có năng lượng để cung cấp cho cơ thể hoạt động. Vậy tại sao những người nhập thất vài ba tuần, tại sao những người tập yoga vài ba tháng, vài ba năm người ta không ăn, người ta vẫn sống khỏe mạnh, tỉnh táo và thậm chí còn tinh anh hơn những người bình thường? Đó, thành ra khoa học chỉ có một cái số giới hạn kiến thức và còn biết bao nhiêu cái mình chưa phát hiện ra được. Xin thầy chỉ cho con cách trị ai đầu gối kêu khi đi. Thì cái này chỉ phải tập thể dục, cố gắng tập thể dục mấy cái động tác mà mình xoay, xoay tất cả các khớp chứ không phải đầu gối không thôi. Khi mình tập như vậy thì máu huyết sẽ lưu thông. Tất cả những cái cạnh bã, như khi mà mình học về cơ thể học, mình biết rằng tất cả các khớp của mình nó không phải chỉ có khớp không thôi, mà nó dính tới cả hệ cơ bắp và hệ thần kinh. Chẳng hạn như một cái khớp đầu gối của mình, thì mình thấy hai cái khớp xương này nó được nối liền với nhau bằng cái gì? Kế nó là cái sợi dây chằng, tức là dây gân. Và ngoài cái sợi dây gân này thì mình lại có mạch máu, có thần kinh. Và bao xung quanh những cái mạch máu, thần kinh, cái dây chằng và cái xương này là những cái lớp cơ. Do vậy mà khi mình đau, khi mình bị nó kêu, khi mình bị vấn đề, không phải chỉ có nội bộ của cái khớp xương này không, mà nó dính hết ba, tối thiểu là ba cái hệ thống này với nhau: cơ bắp, gân, dây chằng và khớp. Khi mà mình không hoạt động thì tất cả những cái chất cặn bã nó sẽ tới nó đóng, tại vì nó nghĩ đây là một cái khớp chết. Xương gần xương thì nó sẽ liền xương, do đó nó sẽ kêu gọi hết tất cả những cái calcium, tất cả những chất muối khoáng tới nó đóng vào đó. Thì khi nó tới nó đóng vào đó thì cái khoảng không gian trong này mà cái dịch khớp để nó bôi trơn và nó chống dao động, nó chống, nó làm cái dịch đàn hồi để nó chống cái sự dao động, cái chấn động khi mình di chuyển. Lúc đó trong này nó là một thể chân không, một môi trường chân không. Thành ra nếu mà tất cả những cái chất khoáng, chất cặn bã mà tới đóng trong này thì nó sẽ đẩy cái dịch khớp đi. Do đó mình bị khô dịch khớp. Khi mình bị khô dịch khớp như vậy thì nó sẽ làm tắc nghẽn đường lưu thông. Do đó cơ bắp sẽ không hoạt động được, máu huyết không lưu thông. Và khi máu huyết không lưu thông thì nhiệt độ đến các cái dây chằng này, các cái dây gân này nó sẽ thấp xuống. Lúc đó cái dây gân của mình nó sẽ cứng đi, giống như sợi dây thun mà khi mình để ở nhiệt độ lạnh thì nó sẽ cứng, nó sẽ giòn. Còn nếu mình để ở nhiệt độ ấm mà mình hoạt động, mình kéo nó thường xuyên thì nó mềm, nó dẻo dai. Cũng vậy, các cái lớp cơ của mình nó chồng chất lên nhau, và ở giữa nó là những cái mạch máu, những cái dây thần kinh và những cái hệ bạch huyết. Khi mình không có hoạt động, tức là các cái khớp xứa cơ này nó không có trượt lên nhau, thì như vậy nó sẽ dính lại. Bởi vì mạch máu lúc đó nó sẽ teo, nó sạc, và tất cả những cái sản phẩm phụ cũng như cái cặn bã nó sẽ đóng kẹt lại trong đó, nó làm cho dính. Và khi nó dính lại với nhau như vậy thì nó không trượt được, nó làm cho máu huyết lại càng bị tắc nghẽn nhiều hơn. Mà tắc nghẽn nhiều hơn thì lúc đó nó lại càng đau hơn khi mình hoạt động. Thành ra khi mình không hoạt động, nó đau, nó kêu là nó vừa do cái cơ bắp, nó vừa do cái dây gân, dây chằng, mà nó vừa do cái khớp bị đóng cặn bã, cái dịch nhầy hay là cái dịch khớp nó bị khô cạn. Do vậy mà mình lâu ngày không hoạt động, mình bắt đầu hoạt động thì mình sẽ đau, nghe nó kêu. Cứ tiếp tục làm từ từ, liên tục mỗi ngày, một ngày vài ba lần, tăng thời gian và tăng cái trọng lực lên cái khớp đó, tùy theo khớp lớn hay khớp nhỏ, thì dần dần nó sẽ bào mòn hết tất cả những cái cặn bã đóng hay đó, những cái cặn bã đóng trong cơ bắp. Và khi mình hoạt động, mình trượt như vậy thì nó sẽ đẩy ra hết tất cả những cặn bã đó, nó sẽ khai thông hết tất cả những cái kênh mạch, mạch máu và năng lượng. Thì lúc đó máu đến thì một trong những chức năng của máu là đem cái nhiệt lượng đến, nó làm cho cái dây gân của mình nó sẽ trở nên ấm hơn, nóng hơn, và khi đó thì sợi dây cao su này nó sẽ dẻo dai hơn. Rồi khi mà mình hoạt động thì theo cái nguyên lý động lực học, nó sẽ chuyển động nhờ các cái cơ bắp, nhờ các cái khớp này chuyển động, nó tạo nên cái lực và nó kéo cái dịch khớp đến. Và khi dịch khớp đến thì nó sẽ đẩy hai cái khớp này hở ra. Thành ra đó mình hoạt, khi mình di chuyển, khi mình hoạt động, nó sẽ đỡ đau và nó sẽ đỡ kêu. Rồi kết hợp với chế độ ăn uống cũng vậy. Khi mình ăn uống những thức ăn âm thì nó làm cho các cái đầu sụn này nó sưng lên, nó trương nở ra. Thì khi nó trương nở ra nó sẽ chèn ép và nó đẩy những cái dịch khớp đi. Thì bây giờ mình sẽ giảm bớt những thức ăn âm tính, mình sẽ giảm bớt tiếp xúc với môi trường ẩm ướt hay là môi trường âm tính, thì lúc đó những cái dịch âm, những cái khí âm nó sẽ được thoát ra khi mình vận động. Và khi mình ăn những thức ăn dương tính thì nó sẽ làm cho những cái khớp bị sưng, bị viêm, co rút về vị trí ban đầu của nó, cũng như nó sẽ rút những cái dịch thận âm về các cái khớp này, làm cho cái dịch khớp được tươi nhuận. Thành ra khi đó là mình phải cố gắng thay đổi chế độ ăn, đồng thời phải tập thể dục liên tục đều đặn. Câu hỏi kế tiếp: mặt con tự dưng bị nám nhiều, nhiều lúc đỏ như gấc, rất lạ lùng, làm sao hết? Mỗi lần con bệnh là ho tới xuyển luôn, con phải xịt thuốc cortisone mới đỡ, con phải làm gì? Câu thứ ba: con rất muốn đi tu học nhưng lại sợ đi hoài thì ông chồng của con kiếm vợ bé.
Kêu ông đi chung.
Câu đó thì thôi miễn bàn. Còn nếu ổng đi luôn cho ổng đi, lúc đó mình rảnh rang khỏe để mà. Cái mạch mà bị nám thì mình phải coi chừng, tức là tùy theo nó có nhiều cái triệu chứng, chẳng hạn như do cái tuổi, khi tuổi lớn cái hormone nó bị suy yếu, tức là nó bị cạn khô dần dần, thì nó cũng có thể nó làm nám. Thứ hai nữa là do những cái sắc tố, cái melanin của mình, khi lớn tuổi cái gan của mình nó yếu, nó bị rối loạn, thành nó bắt đầu nó tụ lại và nó không tan đi được. Cái thứ ba cũng có thể là do cái gan của mình nó nóng quá, độc tố nhiều quá, bây giờ nó bắt đầu nó đẩy ra từ từ. Đó. Và cái thứ tư cũng có thể là do mình bị cái mồ hôi, do cái máu của mình nó bị axit hóa. Thành ra khi cái mồ hôi của mình nó bị axit hóa thì gặp cái ánh nắng mặt trời, cái tia tử ngoại nó sẽ làm cái da của mình bị đổi màu. Thành ra căn bản vẫn là lắng nghe cơ thể mình và thay đổi cái chế độ ăn uống để làm cho cái cơ thể của mình nó mạnh mẽ hơn, hệ miễn dịch. Có thời gian thì nên thanh lọc cơ thể, bởi vì gan, đối với những người nào trên 30, 40 tuổi thì hầu như gan ruột của mình bây giờ đều có bị độc tố và đều hơi bị quá tải cả rồi. Nên mình cũng nên dành cho nó thời gian để dọn dẹp, rửa sạch. Cái bệnh suyễn cũng vậy, nó cũng dính tới cái bệnh hô hấp và bệnh của đường tiêu hóa. Bởi vì như mình đã giải thích, cái thức ăn ở Âu Mỹ này mà gây bệnh suyễn nhiều nhất, tức là những cái thức ăn đường, thịt, tinh bột và sữa. Mà những cái này mình đã được, đối với những người mà qua xứ bên này là thường bị nhiễm cái này, còn đối với những người sinh ra và lớn lên ở đây thì càng bị nhiễm sớm hơn. Do đó là nó bị từ khi nó mới bắt đầu lọc lòng, từ khi bắt đầu uống sữa là đã bị rồi đó. Thành ra cái cách trị những cái này vẫn phải là thanh lọc, vẫn phải là loại trừ. Giống như cái chị mà chị nói chị uống đó, đó. Cái chị mà chị uống giấm táo mật ong mà chị nói là chị hết nó, lúc trước là chị bị, chị ở bên đạo tràng của cô Thanh Lương á, chị bị ngứa nó ra liên tục mà chị uống thuốc không hết. Mà dĩ nhiên cái cortisone thì nó lại có cái tác dụng ngược, tức là khi mình sử dụng nó thì nó lạnh, nhưng mà sau đó rồi nó không lạnh thì nó bắt đầu tất cả những cái thuốc mà mình apply lên rồi á, nó bắt đầu nó đẩy ra nữa, thì lúc đó mình lại càng bị nặng hơn. Thành ra nó là con dao hai lưỡi. Chưa kể những cái tác dụng phụ khác, nó làm suy thận, làm mờ mắt, làm hư gan, làm mục xương vân vân. Đó, thành ra vẫn phải loại trừ những loại thức ăn đó. Thứ nhất là đường, cà phê, sữa, bột mì tinh. Đó là những thứ đó phải hạn chế tối đa. thậm chí là mình ngưng tuyệt một thời gian, rồi trong thời gian đó mình thanh lọc mạnh nhất và nhanh nhất bằng cách là mình nhịn hoàn toàn những thứ đó và mình dùng nước trái cây, nước sinh tố để mình thảy nó ra. Còn nếu mà muốn thanh lọc từ từ như chỉ thì chỉ giấm táo mật ong sáng chiều và cắt giảm cái đó tối đa. Bạch thầy, nếu một tháng con có kinh 7 ngày, bụng chướng đau trong 3 ngày đầu, sau 3 ngày hết kinh thì kinh có trở lại nhưng huyết ra hơi đen và có màu như mỡ dài hôi kéo dài 7 ngày, tình trạng này kéo dài hơn 1 năm. Nay xin thầy từ bi chỉ con cách chữa trị. Cái này là do nó bị âm hóa, tức là nó bị lạnh trong người nha. Tức là do trong người mình bị cái dịch, bị cái âm khí nó tích tụ quá nhiều, nó làm bế tắc. Thành ra trở lại vấn đề vẫn là làm sao loại trừ bớt tất cả những thực phẩm âm tính. Thứ nhất. Thứ hai là có thể sử dụng cái cà tím và mình cắt dọc nó ra, mình ngâm nước muối 10-15 phút, sau đó mình nướng nha, cho tí xíu dầu ô liu, tí xíu muối và mình nướng chín ăn. Cứ trung bình là mình ăn khoảng 3 ngày trước khi bắt đầu cái thời kỳ kinh nguyệt. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình sử dụng cái nước cà rốt và củ dền. Mình có thể ép nước cà rốt và củ dền uống. Và cái thứ ba nữa là kiếm cái cây ngải cứu. Cây ngải cứu hay cây chó đẻ. Ngải cứu thì bên này có nhiều hơn, dễ trồng hơn. Cây chó đẻ thì có lẽ là bên này khó kiếm hơn. Thành ra lúc đó mình kiếm nó, mình nấu canh, mình ăn, mình nấu nước, mình uống cũng được. Rồi mình xoa bóp cái vùng trên môi trên, cái vùng sống mũi, cái vùng cằm. Tức là mình xoa bóp cái vùng viền môi trên nha. Cái vùng viền môi trên, cái vùng chóp mũi của mình và cái vùng cằm. Cái vùng cằm này thì mình vuốt xuống nha. Vuốt xuống, có thể là khi mình thấy nó đau, nó trong cái giai đoạn mà gần có thì cái vùng cằm nó sẽ cứng lên, nó sẽ cộm lên, thì mình vuốt để cho nó thông khí ra nha. Vuốt trước để cho nó thông trước, rồi sau đó mình mới dùng cái ngón tay của mình hay cái đầu vít hay cái gì cũng được, mình bấm vào. Thì lúc mình vuốt để cho cái gì, để cho cái khí nó thông nha. Rồi câu tiếp theo là có sạn trong mật của gan. Khi sạn bị đẩy ra có sợ bị kẹt hoặc làm vỡ canal, tức là vỡ những cái ống cholesterol hay không? Thì thật ra là sạn, cái phương pháp thanh lọc mà mình đã hướng dẫn trong cái bài thanh lọc, thì trong cái bài thanh lọc này, nếu mà mình sổ được theo cái này thì mình sổ cả đường ruột, sổ cả gan, cả mật và có khả năng lọc máu được một phần. Còn mình cũng có thể lọc gan, sổ gan trong vòng 1 ngày, 2 ngày hay 3 ngày tùy theo mình muốn. Mình quyết định cái sự thanh lọc của cơ thể mình, bởi vì mỗi cái nó có cái giá trị của nó. Nếu mà mình chỉ sổ gan không thôi, sổ mật không thôi, mà mình không có làm sạch cái đường ruột này, thì như vậy cái này nó tống ra, nó chạy xuống đây, nó sẽ kẹt lại trong này. Chắc chắn không nhiều thì ít. Do đó, cái lý do mà mình phải sử dụng cái lượng dầu nhiều, cái ngày thứ ba mà mình không đi ngày thứ nhất, ngày thứ hai, là bởi vì mình muốn ngày thứ nhất và ngày thứ hai nó đã làm sạch Ngày thứ nhất là nó sạch 70% phân đóng ở cái khúc trực tràng sigma này và cái khúc này rồi. Qua ngày thứ hai là nó sẽ làm sạch được thêm khoảng chừng 20% nữa, tức là khoảng 90% trong ruột mình sạch. Nếu mình là cái người bụng nhỏ, mình không ăn chế độ như người Tây Âu, thành khoảng 80-90% ngày thứ hai nó đã sạch rồi. Thành do vậy ngày thứ ba là mình có thể đi thêm được 5% nữa, tại vì thường mình đi cầu buổi sáng sớm cho tới trưa là trễ nhất trong khi mình nhịn. Thành ra sau 3 ngày thanh lọc là cái đường ruột của mình nó đã trống trơn rồi. Thậm chí những cái lớp dịch nhầy nó cũng đã tróc bớt một mớ rồi. Do vậy mà khi mà bắt đầu cái tối ngày thứ 3, mình mới bắt đầu uống. Tối ngày thứ 3, 6 giờ và 8 giờ mình mới bắt đầu uống cái muối sổ này, hay là mình uống nước táo cũng được. Cái mục đích để làm gì? Để cho tất cả những cái ống mật, những cái ống gan, nó bắt đầu nó mềm và nó nở rộng ra. Thành ra khi 10 giờ đêm, mình sử dụng một cái lượng dầu gấp 4 đến gấp 5 lần cái lượng dầu cho phép ăn trong một ngày. Mà trong khi bao tử mình lúc đó lại hoàn toàn trống, không có một loại thức ăn nào khác hết. Lúc đó cơ thể mình nó nhận thấy một cái lượng dầu lớn như vậy thì nó sẽ báo về gan và mật ngay lập tức. Bởi vì gan và mật là cơ quan chịu trách nhiệm để tiết ra men tiêu hóa để phân giải cái chất béo. Thành bình thường mình chỉ được ăn 30ml dầu là nhiều. Và lúc đó nó có thức ăn dày đặc, do đó nó không có khả năng nhận diện được nhanh chóng, cũng như nó không có tiết ra chuyên cái men để tiêu hóa chất béo không thôi, mà nó cần phải tiết ra những cái men để tiêu hóa protein, chất bột, chất đường và các cái chất khác. Do đó nó sẽ bị phân tán. Trong lúc mà cái bụng mình nhịn 2 ngày, đường ruột dưới này đã sạch sẽ, trên này trống trải, thì với một cái lượng dầu gấp 4, gấp 5 lần cho phép, tín hiệu nó sẽ đập dồn dập lên túi mật và lên gan, bắt buộc nó phải sản xuất thật nhanh, thật nhiều và tống ra cũng thật nhanh, thật nhiều. Thì với cái giai đoạn chuẩn bị 6 giờ chiều, 8 giờ chiều, mình đã làm cho các cái ống mật, ống gan nó nở ra rồi. Thành ra đó khi mà có lượng dầu vào nó cũng vào nhanh, cái lượng axit mật và tất cả men tiêu hóa tống ra cũng nhanh. Và nhờ cái lực nó tống ra nhanh, cái lượng axit mật nó tiết ra nhiều như vậy, nó mới có khả năng tống ra hết tất cả những cái cạnh, cái sạm nằm ở trong đó, mà nó không làm tổn thương cái đường ống mật của mình hay là cái đường gan của mình. Đó, thành ra nếu mà mình không có cái giai đoạn chuẩn bị trước 1-2 ngày, mình vẫn có thể xúc được, nhưng mà cái xác suất nó ra không tuyệt đối, cũng như nó có khả năng kẹt lại, nó có khả năng làm ứ động, hay là nó có khả năng làm tổn thương cái ống mật hay là cái đường ruột của mình. Đó. Thành ra mình quyết định, nếu mình muốn nhịn 1 ngày thì mình mới sổ, thì cái khả năng nó ra ít. Mình nhịn 2 ngày mình sổ thì nó ra nhiều hơn, và mình nhịn được 3 ngày thì tốt hơn. Và có một cái công thức trị sạm thận rất là dễ dàng mà cũng hay nữa, tức là mình đi kiếm cái trái sung. Trái sung bên này thì nó không có cái dược chất mạnh bằng cái trái sung của Việt Nam. Thành ra mình có thể tranh thủ khi nào cái mùa này chắc trái sung gần chín rồi, nó hết chát rồi, mình có thể mình để dành. Tại vì cái sạm túi mật này, cái chế độ ăn bây giờ của mình bị khá nhiều là tại vì mình ăn thức ăn có quá nhiều hóa chất và gia vị. Thành ra cứ khoảng vài ba tháng, tối thiểu là một năm phải hai lần, mình phải xúc mật và xúc thận. Thành ra mình kiếm trái sung, mình phơi khô. Lúc nào mà nó còn non, còn chát đó, hay là mình có thể gửi về Việt Nam và người ta hái, mình ta xách lát, người ta phơi khô cho mình. Và mình chỉ cần một chén, tức là một nắm tay vậy, mình đổ qua ba chén nước, mình xách lại còn một chén. mình uống một nước hai nước thôi là nó sẽ giúp mình tống hết tất cả những cái sạn này ra ngoài dễ dàng. Và cũng vậy, cái này thì nó thuận lợi cho những người bị dị ứng với dầu. Tại vì khi mà uống dầu, có khoảng 5-10% bệnh nhân sẽ nôn mửa ngay trong đêm đó. Tức là khi mình uống 10 giờ, lý do tại sao mình không uống ban ngày là tại vì cái cholesterol, cái chất béo là nó thường được tổng hợp và nó làm việc mạnh mẽ nhất là buổi tối. Cũng như mình đã học rồi, tức là 9 giờ đến 11 giờ là giờ làm việc của hệ miễn dịch. Phải không? Học rồi, mới học rồi. Rồi 10 giờ, 1 giờ cho tới 1 giờ là giờ làm việc của túi mật. 1 giờ đến 3 giờ là giờ làm việc của gan. Do vậy mà khi mình uống 10 giờ, 1 tiếng đồng hồ để cho nó đủ sức, nó chạy từ bao tử, nó vào đây. Thành ra lúc đó là nó vừa đủ thời gian nó tiếp nhận và nó sản xuất túi mật, tất cả những cái mật, cái axit mật là cái bile acid. Và lúc đó là 11 giờ là giờ nó bắt đầu nó làm việc, nhờ thêm cái năng lượng từ trường của vũ trụ hợp tác ra đó, nó tống ra nhanh, dễ hơn. Sau khi cái mật được tống ra sạch sẽ thì bắt đầu ăn gan anh sẽ làm việc tiếp tục. Đó, thành ra nó phải có cái giờ giấc, nó phải phù hợp với cái nhịp sinh học. Thành ra khi mà mình không uống dầu được thì mình có thể uống cái trái sung. Rồi câu hỏi kế tiếp là bị bệnh dị ứng phấn hoa, làm thế nào trị mà không cần phải uống thuốc tây? Thì để trị bệnh dị ứng thì cũng vậy. Dị ứng thật ra nó cũng dính liên quan tới rất nhiều cái cơ chế khác nhau. Cái chủ yếu nhất, cơ quan chủ yếu mà để chuyển hóa độc tố làm mạnh cái hệ miễn dịch của mình là gan. Là gan. Thành do đó nếu mình muốn trị ngay lập tức thì mình có thể sử dụng bằng phương pháp xoa bóp. Bằng phương pháp xoa bóp, chẳng hạn như mình xoa lòng bàn tay của mình và 10 đầu ngón tay của mình cho nóng. Thì khi mình xoa 10 đầu ngón tay của mình nóng, tức là mình đã tác động lên tất cả các cái xoang của mình. Mình thấy 10 đầu ngón tay của mình là nó tượng trưng cho tất cả các cái xoang trên mặt của mình. Từ xoang mũi, xoang sàn, xoang bướm, xoang tai, thì tất cả những đầu ngón tay của mình nó đều liên quan tới tất cả các xoang trên này hết. Do đó khi mà mình xoa bóp 10 đầu ngón tay, tức là mình đã gửi tín hiệu lên để cho tất cả những cái bộ máy điều hòa không khí ở các cái xoang này nó chuẩn bị. Khi mà mình gặp trời lạnh, khi mình gặp tất cả những tác nhân gây dị ứng, chẳng hạn như phấn hoa, bụi, lông mèo, rồi các cái vi nấm, các cái thể ký sinh, các cái hạt nước, các cái hạt khói vân vân. Thành ra khi mình xoa 10 đầu ngón tay không là mình đã có được cái tín hiệu kích thích về cho não bộ hay là về cho các xoang ở trên đầu này rồi. Rồi sau đó mình còn phải tiếp tục xoa bóp cái vùng xoang này nữa, tại vì tất cả các xoang nó không có mạch máu đi vào trong nó, chỉ có cái vùng sát biên giới với thịt nó mới có. Thành ra những cái con vi trùng hay siêu vi nó thường nấp ở trong này. Và khi mà mình gặp những cái tác nhân kích thích, những cái allergen, tức là những yếu tố mà kích thích bị dị ứng, thì do phản ứng miễn dịch, nó tiết ra dịch nhầy. Và tiết ra dịch nhầy lúc đầu để nó làm một cái lớp tráng, không cho tất cả những cái chất độc đó thấm vào trong xoang hay là vào trong máu của mình. Nhưng mà do vì trong cái xoang này không có mạch máu, do đó hệ miễn dịch hay là những anh lính biên phòng không thể nào tiếp xúc để tiêu diệt được hết những cái con vi sinh hay là những cái yếu tố gây dị ứng. Và do vậy nó càng ngày nó càng tiết ra nhiều dịch nhầy hơn để bắt giữ những cái con vi trùng hay là những cái tế bào, những cái hạt bụi phấn. Thành ra lúc đó mình phải xoa bóp cái sống mũi của mình. Khi mình xoa bóp cái sống mũi của mình lên cái xoang má, lên cái xoang sàn trên trán, tức là mình sử dụng cái động lực học. Khi mình chuyển động thì nó tạo nên cái lực, và cái lực bên ngoài nó sẽ tạo nên cái lực chuyển động bên trong, và tất cả những cái dịch nhầy đó nó sẽ được chảy ra, hay là nó sẽ làm cho những cái dịch nhầy nằm ở trong nó bắt đầu nó tiếp xúc ra bên ngoài. Và như vậy thì những anh lính miễn dịch này sẽ túm cổ hết tất cả những con vi trùng hay là những cái bụi phấn đó, và nó tiêu diệt đi, nó không còn để cho nó có khả năng kích thích để tạo ra cái dịch nhầy nữa. Đó, thành ra cái thứ nhất là mình phải sử dụng xoa bóp 10 đầu ngón tay và xoa bóp các cái xoang của mình để nó tạo nên cái lực chuyển động các cái dịch nhầy trong đó. Đồng thời khi mình xoa bóp như vậy nó cũng tạo nên cái sức nóng, thì cái nguyên lý động nhiệt học cũng giúp cho làm cho khô các cái dịch nhầy và tiêu diệt những cái con vi sinh, ký sinh hay là những cái thể bụi phấn, những cái thể mô, tức là những cái vi nấm vân vân. Khi mà cái dịch nhầy nó khô và những cái tác nhân gây bệnh, gây dị ứng đó bị tiêu diệt thì nó không còn kích thích được nữa. Thành ra nếu mà mình biết mình hay bị dị ứng, mình gặp cái mùa dị ứng hay là cái môi trường mà không tốt thì mình nên làm trước, chứ không chờ phải mình bị đụng tới nó rồi mình mới làm. Mình càng chuẩn bị sớm bao nhiêu thì cái phản ứng, nó gọi là cái chain reaction, tức là phản ứng miễn dịch, nó không có kéo dài. Còn nếu mà mình phát hiện trễ, mình để nó vô, nó kích thích, nó tiết ra dịch nhầy rồi thì cứ như vậy nó lại càng tiết ra nhiều hơn, cho đến khi nào mà mình làm cho nó lưu chuyển hết, để cho tất cả những anh lính miễn dịch bắt được những anh đó tiêu diệt hết thì cái phản ứng nó mới chấm dứt. Thành ra vậy mình tập lắng nghe cơ thể mình, nó sẽ rất là nhạy, và mình biết cái môi trường nào là môi trường không thích hợp thì mình sẽ xoa bóp liền ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Và khi nó đã bắt đầu ra rồi thì mình lại càng tiếp tục làm cho đến khi nó khô. Cứ xoa bóp rồi hít 2-3 cái tự nhiên nó khô liền. Thấy chưa? Sau khi mình xoa cái vùng mũi này là cái cửa ngõ đầu tiên hết. Bắt đầu mình lên tới cái lên trên này là nó đi sâu hơn. Rồi tới cái xoang má. Mới tới xoang tai. Can you call me back about an hour? Because I'm teaching right now. Alright, thank you. Rồi, London gọi rồi đó. Còn 2 ngày nữa mà, phải không? Thành ra khi mà mình bị như vậy là mình nhớ xoa, nhất là buổi sáng sớm mình cũng hay bị. Rồi khi mình tiếp xúc với một cái luồng khí lạnh, một cái luồng khí có bụi hay là bất cứ cái tác nhân gì, mình có khoảng hơn 300 cái tác nhân gây bệnh dị ứng, chứ không phải chỉ có bụi phấn hoa không đâu. Mình nghĩ là bụi phấn hoa nhưng không phải. Đó, tại vì trong cái mùa đó là nó có mô, tức là những cái tế bào vi nấm, rồi những cái bụi trong không gian, trong đất. Đó, thành ra mình càng làm sớm bao nhiêu thì nó càng đỡ bấy nhiêu. Rồi bên cạnh đó, mình muốn làm cho toàn bộ cái hệ miễn dịch mình mạnh hơn nữa, tức là mình phải thay đổi chế độ ăn uống và phải thanh lọc để làm cho cái gan của mình nó mạnh hơn, và làm cho cái hệ miễn dịch mình nó được nghỉ ngơi, nó được mạnh hơn nữa bằng cách đẩy bớt độc tố ra ngoài và hạn chế đưa độc tố thêm vào, tức là thay đổi chế độ ăn uống.
Thầy cho hỏi cũng có câu đó, thầy hỏi một câu. Ví dụ như cũng bị dị ứng như vậy á, nhưng mà hít bụi khói đồ này nọ Việt Nam á, mà đến nỗi chảy máu cam luôn, thì mình cũng có thể xoa
vẫn làm được như vậy liên tục, nó vẫn giúp. Dạ. Thành ra không, ở Việt Nam mình có cái rất bậy là mình cứ hay đi mổ. Đi mổ đi nào, mà càng mổ càng nào bao nhiêu thì nó lại càng dễ chết bấy nhiêu, là tại vì cái xoang này á, nó không có mạch máu, nó không có hệ miễn dịch đến, và nó y như là cái tổ ong, mình làm bên này nó chạy bên kia và rút, nó trống hơn thì nó lại càng vô nhiều hơn, nó không có lực cản. Thành ra thứ nhất, cái thứ hai là sử dụng kháng sinh rất mạnh nhưng nó không thấm được vào, là tại vì nó đâu có mạch máu vào đây sâu đâu. Thành ra nếu mà không nhờ cái xoa bóp để mình dùng cái động lực học làm cho cái dịch nhầy đó nó chuyển động, thì không thể nào những anh lính hệ miễn dịch hay là không thể nào kháng sinh nó đang nằm ở đây mà nó thấm vào trong này được hết. Thành ra cái động tác xoa bóp cũng rất hay. Thành bởi vậy ở Việt Nam thì người ta dùng một cái phương pháp khác, tức là người ta sử dụng cà độc dược, người ta xông, thì chỉ có khói nó mới thấm qua được hết tất cả những cái lớp tổ ong này thôi. Còn ở bên Mỹ bên này á, thì bây giờ người ta lại sử dụng một cái phương pháp dụ nó, tức là người ta dùng cái nước muối sinh lý, người ta thả nó vô, thì lúc đó nó sẽ thấy dịch nhầy, nước muối sinh lý y như một cái dịch nhầy, và cái môi trường sinh sôi phát triển tốt nhất của nó, và nó vào thì nó ra, dụ nó ra, sau đó người ta rửa nó ra, kéo nó ra ngoài, nó vẫn hay hơn là kháng sinh rất nhiều mà nó không có tác dụng phụ.
Nhưng đó, mà nếu nó nổi chảy máu cam thì đâu có được dùng nước muối không này?
Nó chảy máu cam rồi thì mình vẫn có thể sử dụng nước muối được, nhưng cái gì trên đó.
Nước muối sinh lý là muối của mình pha ra thôi.
Nước muối là nước muối 0.9% mới, tức là lạt lạt như kiểu mình ăn canh đó, nước lạt hơn canh tí xíu nữa. Rồi câu hỏi kế tiếp. Vì sao trong khi tọa thiền có lúc hơi nóng đến dồn dập? Chuyện này là hiển nhiên thôi. Chỉ có cái là mình phải làm sao từ từ mình sẽ tập điều hòa. Là tại vì khi mình nói rồi, tức là khi mình ngồi lại là mình sẽ cái gì? Ngăn chặn, tức là hạn chế cái năng lượng của mình nó bị rút về mặt đất, thấy không? Thành ra khi mình ngồi lại một cái như vậy là mình đã tiết kiệm cái năng lượng bị hao tổn do cái đó. Thứ hai nữa là mình đỡ phóng tâm, do đó cái năng lượng của mình bị hao hụt trên này nó cũng bớt. Rồi mình muốn đưa nó về để làm sao nhốt nó vào cái kho lưu trữ trung tâm năng lượng của mình, nhưng mà có thể là mình chưa có chú tâm được mạnh mẽ vào đây, do đó nó phân tán ra. Thành ra bây giờ mình sẽ tập từ từ để làm sao cho cái tâm mình nó được an định. Thì lúc đó tất cả những cái năng lượng thay vì nó phân tán, nó tiêu hao, thì bây giờ nó sẽ được gom về trung tâm năng lượng, nó cất giữ. Rồi sau khi nó ấm cái vùng bụng của mình, thì bắt đầu nó sẽ ấm cái vùng lưng của mình, là thận khí nó được sung mãn. Từ đó nó mới bắt đầu đi theo cái mạch đốc để nó lên và nó luân chuyển trở lại thành một cái vòng khép kín, chứ không cho nó phân tán ra ngoài. Và cũng như khi mà mình biết cách điều hòa, thì mình ngồi giữa trời lạnh mùa đông thì mình cho nó hơi nóng nó lên. Khi mà mình ngồi giữa mùa xuân hay mùa hè thì mình phải bắt đầu làm cho cái hơi nóng nó rút vào trong và làm cho người mình nó điều hòa, nó mát mẻ. Thì khả năng đó tất cả đều nằm từ trung khu của não bộ hết. Làm sao cái tinh thần của mình được an hòa, được thảnh thơi, được thư thái thì tự động nó sẽ điều chỉnh được. Câu hỏi kế tiếp, đối với người thuận tay trái thì cơ chế hoạt động của các cơ quan trong cơ thể có gì khác biệt với người thuận tay phải không? Thật ra thì giữa tay trái và tay phải nó không khác nhau về tất cả các cái hoạt động về vật lý nếu mà mình đã tập quen ngay từ nhỏ. Chỉ có khác nhau là khác nhau về cái phần tâm lý và tâm linh. Đa số những người thuận tay trái thì não bộ bên phải làm việc nhiều hơn. Và não bộ bên phải làm việc nhiều hơn thì cái phần trí thức, cái phần tâm linh nó sẽ được tác động mạnh hơn, thành nó phát triển cao hơn vậy thôi. Chứ còn về mặt vật chất, về mặt sinh lý thì nó không có ảnh hưởng gì cả. chế độ thanh lọc có thể dùng cho người đi làm không? Dạ xin thưa, mình có thể chỉ ngoại trừ, tức là khi mình đi làm việc ở ngoài trời nắng, ngoài đồng và làm việc chân tay nặng thì mình mới cẩn thận thôi. Còn ngoài ra tất cả những chế độ làm việc khác mình đều có thể sử dụng chế độ thanh lọc được cả. Bởi vì khi mình thanh lọc, mình phải hiểu cái nguyên lý và mình phải chuẩn bị tinh thần. Thanh lọc nhiệm vụ trước hết để đào thải độc tố. Mà khi cơ thể mình được giảm bớt độc tố thì nó sẽ nhẹ nhàng và nó sẽ khỏe khoắn hơn. Cái thứ hai là trong khi mình thanh lọc là để giúp cho kinh mạch của mình nó được lưu thông, khí huyết nó được điều hòa, thì dĩ nhiên cơ bắp của mình nó sẽ được vận hành tốt hơn, đầu óc của mình sẽ tỉnh táo hơn. Cái thứ ba, trong khi thanh lọc là mình muốn cho cơ thể của mình nó tiêu diệt hết tất cả những cái con vi sinh bất lợi cũng như những tế bào bất thường trong cơ thể mình, hay là nó thiêu đốt hết tất cả những cái vùng mô bất thường, những cái phần mô cơ, mô béo mà dư thừa. Thành ra lúc đó năng lượng là vẫn được cung cấp cho cơ thể như thường đó. Và cái yếu tố thứ tư nó cao cấp hơn, tức là nó giúp cho cơ thể mình đi tìm những nguồn năng lượng cao hơn, thì làm cho cái cuộc sống tinh thần và cuộc sống tâm linh của mình nó sẽ được thăng tiến. Thành ra không có ảnh hưởng gì nếu như mình đã có sự chuẩn bị, mình đã có sự tìm hiểu rõ ràng, nhất là về phần tâm lý. Khi mình hiểu biết được như vậy thì mình không có lo sợ, thì tự nhiên mình sẽ được tương ưng và sự thành công nó dễ dàng. Còn nếu mình nghe thanh lọc, mình nghe nhịn ăn, cái mình thấy sợ, và mình chính vì cái lo lắng, cái bất an đó nó mới ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Mà khi đã ảnh hưởng tâm lý của mình thì nó là một cái tầng cao, do đó nó sẽ vượt thắng cái phần thấp là cái phần thức ăn và cái phần sinh lý. Rồi, còn một câu hỏi cuối cùng để dành cho anh Hệ Tường trả lời.
Thưa thầy, có phương pháp nào chữa được bệnh sợ vợ không? Không biết. Dạ thưa thầy, có thầy. Dạ thưa thầy, em đang thực hành đi tu. Đầu tiên là tu ở nhà trước, thì tự nhiên vợ mình thương mình nhiều hơn, mình hết sợ vợ mình.
Làm gì
lấy rồi.
Rồi thôi, mình chỉ còn được 9 phút nữa thôi. Là mình sẽ nói tiếp về cái phần cái này để ngày mai mình bắt đầu mình thực tập. Là khi mà mình khảo sát cái phân của mình, mình xem cái lượng ha, xem cái lượng nó ra nhiều hay ít. Nếu giả sử như mình thấy cái lượng phân của mình mà nó ra nhiều ha, nó ra nhiều mà nó thô, tức là cái phần ở trên này mình nhai không kỹ, bao tử mình làm việc không tốt. Còn nếu mình thấy nó ra nhiều mà nó nhuyễn thì mình phải xem lại. Có hai trường hợp tối thiểu. Trường hợp thứ nhất là do cái phần ở dưới này nó không có hấp thụ được. Cái trường hợp thứ hai là do mình sử dụng vượt quá nhu cầu cần thiết của cơ thể. Thành ra thông thường nếu mà nó ra nhuyễn mà nó dính chặt lại đàng hoàng thì có thể là do mình sử dụng vượt quá chế độ cần thiết của cơ thể. Còn nếu mà nó không hấp thụ được tốt mà nó nhuyễn, tức là do mình bị rối loạn cái hấp thụ á, thì lúc đó nó không có dính chặt, nó sẽ lỏng. Tại vì nó vào, nó không hấp thụ thì nó đẩy ra nhanh, nó không còn kịp thời gian để cho rút nước. Do đó nó sẽ lỏng hơn, chứ nó không có chặt. Đó, thành ra mình khảo sát cái phân thì mình sẽ biết được nếu mà phần trên bị vấn đề hay phần dưới bị vấn đề. Rồi mình sẽ biết được là do chế độ ăn của mình nhiều quá, dư thừa quá, hay là do nó bị kém hấp thụ. Rồi nếu mình thấy mỗi ngày mình đi được mà nó khô như vậy, tức là chế độ ăn của mình thiếu chất xơ, thiếu chất béo, thiếu nước, nếu mà 2-3 ngày mới đi được như vậy thì không phải do chế độ ăn, mà do mình thiếu hoạt động, do cái nhu động ruột của mình bị chậm, do mình bị căng thẳng, do mình không có luyện tập đi vệ sinh đúng giờ đúng giấc, do cái thần kinh của mình nó bị dao động, nó bị căng thẳng khi mình di chuyển chỗ, khi mình ở chỗ lạ, hay là khi mình do mình không có đi đúng giờ, thì đến giờ mình đi làm việc rồi mình phải đi thì mình bệnh việc, vân vân. Thành ra cái đó là yếu tố thần kinh. Thành lúc đó mình phải tập trị liệu bằng cách hồi nãy mình nói rồi, uống dầu mè, thoa dầu mè, xoa bóp và vận động trước khi đi. Khi vào toilet thì ngồi vuốt môi và vuốt cằm. Sau đó thì phải tập trở lại đi cho đúng giờ đúng giấc, ăn cho đầy đủ chất xơ, uống nước và vận động thường xuyên. Rồi khi mà mình thấy mình bị đi loãng, thì đi loãng nó có nhiều trường hợp. Có thể là do mình ăn thức ăn lạnh quá, có thể mình do ăn rau xanh nhiều quá, có thể do bị ngộ độc thức ăn, có thể do cái nhu động ruột của mình nó quá nhanh, bị kích thích do vi trùng, ký sinh trùng, hay là do những cái độc tố, do thuốc men. Thì lúc đó mình sẽ tùy theo. Lấy ví dụ như khi mình đang uống những cái kháng sinh thì nó làm giết những cái con vi trùng ở trong ruột mình, là những cái con nó gọi là flora, tức là những cái con vi sinh tốt trong ruột mình, thì lúc đó mình bị tiêu chảy. Mình ăn thức ăn cũ, bệnh mình bụng mình yếu, nó cũng làm cho mình đi tiêu chảy. Ngộ độc thức ăn hay là thức ăn lạnh quá, nó cũng làm cho mình tiêu chảy, vân vân. Thành ra lúc đó mình sẽ tùy theo, nếu mình biết thức ăn bị nhiễm độc thì mình cứ cho nó đi 1-2 lần. Thì lúc đó mình mới bắt đầu cầm nó lại, và đồng thời mình thay thế cái lượng nước mất bằng cách pha nước gừng. Với tỷ lệ nước gừng mình nấu lên, rồi mình cho 1 phần muối và 7 phần đường, mình uống để thay thế cái lượng nước bị mất, bù cái chất điện giải mà nó bị mất trong khi đi tiêu chảy. Rồi mình có thể sử dụng tất cả những cái gì có vị chát xung quanh nhà mình, trong nhà mình, chẳng hạn như trà, cà phê, vỏ táo, vỏ măng cụt, ổi, saboche, chùm rượu, vân vân. Bất cứ cái thứ gì có vị chát, hay là nếu mình có than thì mình để vài cục than trong nhà mình cũng tốt. Thậm chí khi mình không có gì cả thì mình có thể lấy các cái loại trái cây mình nướng nó lên nha. Mình lấy cái vỏ trái cây mình nướng nó lên thì lúc đó nó sẽ thành than, và mình lấy cái đó mình tán nước ra cho bệnh nhân uống. Đó thì mình cầm nó lại bớt để cho nó không bị mất nước nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ xem xét tới cái mùi vị. Thì như mình đã nghiên cứu sáng nay, nếu mình ăn thức ăn mà có nhiều gia vị, có nhiều mùi thơm bao nhiêu thì ngày hôm sau nó càng ra cái mùi nồng, mùi thối bấy nhiêu. Đó là một cách để mình điều chỉnh. Thứ hai nữa là khi mà mình uống những cái thứ thuốc quá độc, quá nặng, nó làm tổn thương cái niêm mạc ruột, nó làm giết hết những cái con vi sinh trong ruột của mình, thì đó là những cái thể protein, những chất đạm, do đó khi mà nó bị phân hủy trong ruột thì nó cũng lên cái mùi nồng và thối. Rồi cái thứ ba nữa là mình đi đến cái màu sắc. Nếu mà mình ăn chế độ ăn điều hòa đầy đủ tỷ lệ giữa bột, đường, rau cải và chất đạm, và hệ tiêu hóa mình làm việc tốt, thì cái lượng phân ra là 1/10 đến 1/8. Cái bờ của nó mịn nhuyễn và cái màu của nó là màu vàng nghệ đậm hay là màu vàng đất. Nếu mà nó màu vàng tươi là trong trường hợp cái gan, cái mật của mình làm việc cực kỳ tốt và chế độ ăn của mình hoàn toàn phù hợp 100%, cơ thể mình khỏe mạnh. Còn khi mà mình ăn mà nó ra màu vàng đậm trở lên cho tới màu xanh, màu nâu, màu đen, màu đỏ, tức là nó bắt đầu chuyển qua bất thường. Nếu giả sử như mình ăn những thức ăn có sắc tố đậm, như là những cái loại rau cải mà nó có chất sắt nhiều, mình ăn cà rốt nhiều, mình ăn củ dề nhiều, thì chắc chắn phân nó sẽ ra màu đậm, màu đen. Nếu mình ăn thịt đỏ nhiều, nếu mình uống các cái thuốc vitamin thì nó sẽ làm cho cái phân mình có màu nâu, màu xanh đậm, màu xanh đen. Còn nếu mình ăn rau cải nhiều thì nó làm cho cái phân mình cũng có màu hơi xanh xanh cho tới xanh xanh tươi, thành người ta gọi là phân sống. Trong trường hợp khi mà mình ra cái màu xanh của rau quả thì thường là nó sẽ hơi lỏng chứ nó không có đặc đó, bởi vì nó quá âm, thành ra nó quá nhiều nước, nó không đủ cái thời gian để rút hết cái nước đó đi. Thì khi mình thấy như vậy thì mình sẽ điều chỉnh cách giảm bớt cái loại rau xanh. Nếu khi mình thấy cái phân của mình ra cái màu như là màu kẹo sô-cô-la thì mình phải loại trừ thử xem là mình có ăn những cái thứ thực phẩm động vật hay thực vật mà có sắc tố đậm hay không. Nếu không thì mình phải theo dõi thử coi cái bao tử mình nó có cồn cào, nó có đau, môi mình có nhợt nhạt, mắt mình có trắng, có nhạt hay không. Nếu có những triệu chứng đó tức là mình đã bị xuất huyết tiêu hóa từ trên bao tử. Nếu mình thấy cái đầu phân và ở giữa cục phân, nói chung là từ phần nửa đầu mà có những cái vệt máu, thì đó là khả năng mình bị những cái bướu. Mình có khả năng bị những cái bướu nó chèn ép những cái khối u ở phần trên của ruột già. Thông thường mình thường hay bị cái bướu ở vùng khoảng này, thành ra khi phân nó đi ngang đây nó sẽ bị kẹt và nó bị máu, thường phần đầu. Còn nếu khi mà mình thấy ở cái phần đuôi của phân mà nó dính máu, tức là mình bị những cái bướu ở cái khoảng trực tràng xích ma này. Nếu khi mình thấy máu dính trên phân ở đoạn cuối mà nó lại nhỏ trong cái toilet bowl, thì như vậy là mình hoặc là bị trĩ nội, trĩ ngoại, hoặc là bị rách cái niêm mạc hậu môn do cái phân nó quá cứng. Thành ra mình có thể quan sát cái vị trí của những vết máu trên phân trong toilet để mình biết được rằng cái đường ruột của mình nó đang bị tổn thương ở vòng nào. Rồi trong trường hợp mà mình bị đi tiêu chảy mà nó ra phân màu đỏ, màu trắng lầy nhầy hay màu vàng, cũng vậy, có những lúc mà mình bị cái thức ăn nó quá độc, hay là mình bị amip hay bị kiết lỵ, thì mình thấy không những nó có những cái sợi máu bầm, có khi nó có máu tươi, và có khi nó có những cái sợi dịch nhầy giống như cái mùi, cái chất mà mình khạc đờm hay khạc mũi đó, thì đó là lúc mà mình bị tổn thương cái niêm mạc của đường ruột. Tại vì tất cả những lớp dịch nhầy đó nó bao ở bên ngoài cái ruột, và khi cái lớp dịch nhầy đó nó tróc ra thì nó sẽ làm rách cái niêm mạc và có thể máu nó kéo theo ra. Thì đó là những trường hợp hoặc là bị amip, hoặc là bị kiết lỵ, hoặc là bị nhiễm độc cái hóa chất nó khá mạnh, do đó nó làm trắc luôn. Tại vì khi mà có hóa chất nó quá mạnh thì bắt buộc cơ thể mình nó phải tống ra thiệt nhanh, và khi nó tống ra nhanh thì cái nhu động ruột nó phải nhanh, và như vậy nó làm trắc cái niêm mạc của dịch nhầy và nó làm tổn thương cái thành ruột, do đó máu nó ra. Đó thì đó là một vài những cái dấu hiệu mà mình có thể phát hiện kịp thời để mình theo dõi và mình điều chỉnh. Rồi ngày mai thì mình sẽ bắt đầu đi qua cái phần da, tóc, lông, móng, khớp. Bây giờ thì đại chúng xoa bóp, nghỉ ngơi một tí.